hàng ngàn lao động nhập cư thiệt mạng ở các quốc gia vùng vịnh do điều kiện lao động khắc nghiệt, di dân chết nóng trong xe tải ở Texas, thảm kịch di dân kinh hoàng nhất lịch sử nước Mỹ, Phần Lan tăng cường đội ngũ lính dự bị, Pháp đưa ra bản án nặng nhất với tội phạm trong vụ khủng bố 13 tháng 11 năm 2015. Trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới Today tuần này. Theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ Fair Square, mỗi năm, khoảng 10.000 lao động từ Nam Á và Đông Nam Á thiệt mạng tại Ả Rập Xê Út, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Oman. Công nhân không những bị trả lương tệ bạc mà còn phải đối mặt với điều kiện lao động không an toàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe như ô nhiễm không khí, thời tiết nóng khắc nghiệt và đôi khi bị bắt làm việc quá sức, lâu dần dẫn đến mắc các bệnh mãn tính.
Theo báo cáo, trong vòng 8 năm qua, nguyên nhân cái chết của các công nhân nhập cư được cho là từ bệnh tim khi phải làm việc trong thời tiết nóng, dẫn đến đột quỵ vì sốc nhiệt. Tuy nhiên, trên giấy chứng tử chỉ ghi là chết tự nhiên hoặc đột quỵ chứ không nêu rõ lý do đằng sau. Hàng ngàn công nhân đến lao động tại khu vực này mỗi năm, làm những việc mà công dân nước sở tại từ chối như trong ngành dầu khí, xây dựng, dọn dẹp hoặc thu gom rác thải. Họ bị giữ hộ chiếu, đối xử thậm tệ và phải làm việc dưới thời tiết nóng đến 40 độ C. Trên kênh truyền hình Pháp France 24, giám đốc của tổ chức nhân quyền Fair Square cho biết thêm như sau.
Công nhân nhập cư phải làm việc 12 giờ đến 14 giờ mỗi ngày và họ được trả lương rất thấp. Khoảng 10 người ở trong một phòng và chỉ có 2 nhà vệ sinh. Nhiệt độ cao và độ ẩm cao khiến điều kiện sống và làm việc trở nên khắc nghiệt hơn. Chúng tôi không chắc bao nhiêu người chết vì nắng nóng, bởi vì chính quyền không điều tra nguyên nhân cái chết của lao động nhập cư. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng có ít nhất 50.000 lao động nhập cư thiệt mạng từ 5 năm qua.
Trước thêm cúp bóng đá thế giới 2022 mà Qatar đang cai tổ chức, nhiệt độ trong tuần qua đã lên đến 50 độ C tại nhiều khu vực. Tổ chức nhân quyền Amnesty International kêu gọi Liên đoàn bóng đá Pháp gây sức ép, buộc Qatar phải tăng cường biện pháp bảo vệ người lao động, nhất là đối với lao động nhập cư, đang ngày đêm làm việc trên các công trường, chuẩn bị cho giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Tại Hoa Kỳ, một sự kiện đã khiến công luận xôn xao trong tuần qua. Ít nhất 51 di dân thiệt mạng, cả trẻ em và người lớn, chủ yếu đến từ Trung và Nam Mỹ. Thi thể của họ được tìm thấy trong một xe tải hạng nặng, đỗ trên một con đường vắng vẻ ở San Antonio thuộc bang Texas, Hoa Kỳ. Nguyên nhân tử vong là vì mất nước và sốc nhiệt do thời tiết nóng, xe tải không có điều hòa. Thảm kịch di dân kinh hoàng nhất nước Mỹ từ 20 năm qua diễn ra chỉ vài tuần sau vụ thảm sát bằng súng ở trường tiểu học Uvalde đã khuấy đảo bầu không khí chính trị ở bang Texas. Phe Cộng Hòa buộc Joe Biden phải chịu trách nhiệm về vụ việc. Thông tấn viên RFI Thomas Ham từ Houston cho biết thêm.
Chỉ chưa đầy 45 phút sau phát hiện kinh hoàng, trên trang mạng Twitter, thống đốc bang Texas Greg Abbott cáo buộc Tổng thống Mỹ là người phải chịu trách nhiệm về vụ việc. Các phương tiện truyền thông lần lượt đăng tải thông điệp của Abbott. Những người này chết là do Biden. Đó là hậu quả của chính sách mở cửa biên giới của ông ta. Một phát biểu tương tự của cựu giám đốc cơ quan hải quan và nhập cư dưới thời cựu Tổng thống Trump cũng được loan tải bởi những người cùng phe với Abbott trên kênh truyền hình Mỹ Fox News. Những chuyện đã xảy ra là do chính sách của Biden cho phép ký kết các thỏa thuận về nhập cư. Càng nhiều người vượt biên thì càng có nhiều người bỏ mạng. Vào năm 2017, 10 di dân đã thiệt mạng trong một xe tải ở San Antonio và người có quyền lực lớn thứ hai ở Texas, Dan Patrick, cũng đã gây hấn với phe thuộc đảng Dân Chủ với cùng luận điểm. Nhưng lúc đó, Donald Trump vẫn ở Nhà Trắng. Các chính sách của chính quyền Obama và các chính sách của đảng Dân Chủ nhằm mở cửa biên giới tạo điều kiện thuận lợi cho những kẻ phạm tội buôn người và đó là những kẻ không quan tâm đến mạng người. Thế nhưng trên thực tế, chính quyền Biden hiện vẫn giữ nguyên tất cả các chính sách liên quan đến nhập cảnh từ thời Donald Trump. Một số chính sách được giữ lại là do lựa chọn, một số khác là theo lệnh của tòa án, cụ thể là luật số 42 có hiệu lực cùng với luật về COVID, cho phép trục xuất người di cư trước khi họ có thể xin tị nạn.
Thomas Arms, Houston, RFI.
Trong tuần vừa qua, một sự kiện quốc tế khác đáng chú ý đó là việc Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO chính thức mời Phần Lan và Thụy Điển gia nhập khối. Trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine, hai quốc gia đã từ bỏ quy chế trung lập duy trì từ hàng trăm năm qua và nộp đơn vào NATO từ tháng 5 vừa qua. Lãnh đạo Liên minh Jens Stoltenberg cho biết, hồ sơ thành viên của hai quốc gia có thể được xét duyệt nhanh chóng. Tuy nhiên, cần phải có sự đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên. nhất là từ Thổ Nhĩ Kỳ. Còn tại Phần Lan, với 1.300 km đường biên giới chung với Nga, các đơn đăng ký tình nguyện tham gia chương trình tự vệ đã tăng lên gấp 10 lần kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra. Quốc gia 5,5 triệu dân chuẩn bị đội ngũ lính dự bị khổng lồ, sẵn sàng ứng chiến nếu bị tấn công. Từ thủ đô Helsinki, thông tin viên RFI Frederic Fo tường trình.
Đây là cuối tuần cuối cùng trong đợt huấn luyện quân sự ở phía đông của đất nước, nhưng Henry Nosediven thấy như chỉ mới bắt đầu từ hôm qua. Anh cho biết chúng tôi đã ôn lại các chiến thuật dàn quân, phối hợp với các nhóm khác nhau. Chúng tôi cũng được huấn luyện bắn súng và các hoạt động trinh sát vào ban đêm. Khi luyện tập bắt đầu, mọi người đều rất tập trung. Henry là một nhà khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, hay lui tới các quán bar ở thủ đô Helsinki. Đúng là rất khó có thể tưởng tượng rằng anh đang mặc quân phục và nằm bò trên những cây bạch dương. Tuy nhiên, Henry lại là một chỉ huy rất năng động của Stadion Sisit, đội quân dự bị của Helsinki, một trong 327 tổ chức lính dự bị của Phần Lan, cho phép nước này có thể điều động ngay lập tức 280.000 quân nếu bị tấn công. Lính dự bị được đào tạo, đọc bản đồ, sử dụng tên lửa chống tăng. Trong tổ chức mà Henry tham gia, họ cũng được đào tạo nhu thuật, một loại võ cổ truyền, xuất xứ từ Nhật Bản này khá đặc biệt. Khi phải đối đầu với kẻ thù có vũ khí, sĩ quan huấn luyện đội lính dự bị giải thích đây là khẩu súng Glock 17 và chúng ta phải làm gì trong trường hợp này. Tôi đưa cùi trỏ vào mặt đối thủ và đây chính là điểm yếu của anh ta. Ngay từ tuần đầu tiên của cuộc xung đột Ukraine, các đơn đăng ký tình nguyện tham gia chương trình tự vệ gia tăng từ 600 lên đến 6.000 đơn mỗi tuần.
Tại Pháp, phiên tòa xét xử vụ khủng bố 13 tháng 11 năm 2015 đẫm máu nhất tại Pháp kết thúc vào thứ Tư ngày 29 tháng 6 vừa qua. Vụ tấn công khủng bố đã tước đi sinh mạng của 131 người và làm hàng trăm người bị thương.
Tòa đại hình đặc biệt ở Paris đưa ra các bản án từ 2 năm tù đối với tội danh nhẹ nhất cho đến tù chung thân và không có khả năng giảm án đối với phần tử khủng bố duy nhất còn sống sót là Salah Abdeslam. Đây là bản án nặng nhất trong luật hình sự của Pháp. 13 năm sau khi loại bỏ án tử hình vào năm 1981, thì luật hình sự của Pháp đã đưa ra bản án này vào năm 1994 trong vụ xét xử một tội phạm giết người và ấu dâm, đồng thời có tiền án về tội xâm hại tình dục. Cho đến nay, chỉ có 4 người lãnh án này đối với các tội phạm như là giết người hàng loạt và hiếp dâm. Tòa bác bỏ biện hộ của Salah Abdeslam, theo đó bị cáo không kích hoạt khối thuốc nổ mang trên người, nhưng thực ra là do khối thuốc nổ đó đã không hoạt động. Ngoài ra, Salah Abdeslam còn lãnh án tù nặng nhất của luật hình sự Pháp, không phải vì tội khủng bố gây ra cái chết cho hơn 100 người, mà là vì có ý định tấn công, sát hại người thi hành công vụ.
Nhìn sang châu Á, căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên gia tăng khi Bắc Triều Tiên liên tục bắn thử tên lửa. Seoul và Washington hợp tác lên kế hoạch đáp trả nếu Bình Nhưỡng tiếp tục có hành động khiêu khích thử vũ khí hạt nhân. Đường lối lãnh đạo và chính sách trong quan hệ với láng giềng của tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol càng làm cho căng thẳng leo thang. Tại làng Dongjincheon ở Hàn Quốc, cách khu vực phi quân sự, biên giới được canh gác nghiêm ngặt nhất trên thế giới với các loại pháo binh, tên lửa, vũ khí nằm dọc hai bên cũng như hàng trăm ngàn binh sĩ. Cuộc sống của cư dân làng Dongjincheon dường như vẫn yên bình,